Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, thứ Tư, mùng 8 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ trẻ em. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chia sẻ của anh Christian Huanling về năm phục vụ tình nguyện cho chương trình giúp thăng tiến người nghèo của Vides Hoa Kỳ. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ý thức và tự do của con người trong hành vi luân lý theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết đọc tin tức.
Bonn, chiến dịch mùa chay tại Đức đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Trier. Chiến dịch do tổ chức Bác ái Misero của Hội đồng Giám mục Đức phát động năm nay có chủ đề là Thế giới đầy những ý tưởng tốt, hãy để cho các ý tưởng ấy được tăng trưởng. Quốc gia được chọn làm tiêu biểu là nước Burkina Faso bên Phi Châu. Tại nước này, 80% trong tổng số 19 triệu dân sống bằng nghề nông và chăn nuôi, và họ có một sáng kiến đổi mới mạnh mẽ. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc, Đức cha Stephen Ackerman, giám mục giáo phận Chia sở tại, đã đề cao tinh thần sáng tạo của các nông dân Phi Châu và Ngài kêu gọi dân chúng ở Đức ý thức hơn về lối sống của mình. Đức cha nói, chúng ta biết rất rõ cách thức tiêu thụ và sử dụng của chúng ta đối với các tài nguyên của trái đất gây gánh nặng cho người nghèo, nhưng chúng ta lại khó thay đổi lối sống của mình. Bao lâu dân chúng tại các nước đang trên đường phát triển không được những cơ may thực sự trong cuộc sống, thì bấy lâu hòa bình và an ninh thế giới còn bị lâm nguy. Trong tình trạng đó, về lâu về dài, các hàng rào và các bức tường cũng chẳng ích lợi gì, dù nó cao và dài đến đâu đi nữa. Tổ chức Bác ái Misero được Hội đồng Giám mục Đức thành lập cách đây gần 60 năm và chuyên tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo.
Quebec, Hội đồng các giáo hội Kitô Canada báo động về nguy cơ nhiều người nhập cư lén lút bị thiệt mạng. Từ sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền tại Mỹ với những biện pháp chống di dân, hàng trăm người tị nạn ở Mỹ đã lén lút vượt qua biên giới Canada giữa mùa đông để nộp đơn xin tị nạn tại nước này, và trong cuộc vượt biên đó, họ bị nguy hiểm đến tính mạng vì giá lạnh. Những cuộc vượt biên lén lút đầy nguy hiểm để vào Canada tăng vọt trên lãnh thổ bang Quebec. Cả những người Haiti định cư hợp pháp tại Mỹ cũng lo sợ chính quyền của Tổng thống Trump có thể rút lại và không gia hạn cho họ giấy phép cư trú. Trong bối cảnh trên đây, nữ mục sư Karen Hamilton, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Canada, đã viết thư cho ông Ahem Hudson, Bộ trưởng Di trú, Tị nạn và Công dân của Canada, để khẳng định sự gắn bó với lịch sử và truyền thống đón tiếp người tị nạn vào Canada và bênh vực quyền lợi của những người tị nạn tại nước này. Hội đồng các giáo hội Kitô Canada quy tụ 25 giáo hội gồm Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành, với 85% tổng số Kitô hữu tại nước này. Hội đồng kêu gọi chính phủ gia tăng con số tối đa những người tị nạn được nhận vào Canada, cũng như mở cửa rộng hơn cho các giáo hội Kitô được bảo trợ người tị nạn. Hội đồng nhận xét rằng, những người mới đến xin tị nạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở với giá phải chăng trong các thành phố ở Canada, và bày tỏ quyết tâm quảng đại tiếp đón và giúp đỡ những người di dân và tị nạn tại đây.
Bogota, Đức Hội Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, cho biết tiến trình hòa bình tại Colombia đang tiến hành tốt đẹp và được sự đồng hành của quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 4 tháng 3 vừa qua tại thành phố Essen, miền Bắc Đức, Đức Hội Ruben Salazar cũng là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, cho biết tiến trình hòa bình đang mang lại những kết quả quan trọng và nhắm trước tiên tới công ích của toàn dân Colombia. Đức Hồng Y nói rằng có sự giảm bớt thái độ chống đối của dân chúng Colombia đối với hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa chính phủ và lực lượng du kích Pháp hồi năm ngoái. Theo Đức Hồng Y, lời tuyên bố của cựu Tổng thống Alvaro Uribe thật là thái quá khi cho rằng Tổng thống đương nhiệm Juan Manuel Santos đã giao nạp đất nước Colombia cho lực lượng Pháp. Đức Hồng Y Salazar nói, dầu sao giai đoạn hậu xung đột hiện nay cũng có tính chất quyết định. Chúng ta cần thực hiện những cải tổ quan trọng về mặt xã hội để có thể đạt tới một nền hòa bình lâu dài. Không thể kiến tạo hòa bình như một điều đơn giản, nhưng phải kiên trì và liên tục xây dựng hòa bình, và mọi người dân Colombia phải cộng tác vào tiến trình phức tạp này. Cần có sự sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng bồi thường vì tất cả những gì đã bị đổ vỡ trong hơn 50 năm qua. Bây giờ các cựu du kích quân Pháp phải được hội nhập vào xã hội. Đức Hồng Y Salazar đã tham dự một buổi lễ ở thành phố Essen, nhân dịp tân giám đốc điều hành tổ chức bác ái Adveniat là linh mục Michael Hines bắt đầu nhận chức vụ. Cơ quan bác ái này được Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp giáo hội công giáo tại Mỹ Châu Latin. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin phê bình kế hoạch của Tổng thống Donald Trump xây tường ở biên giới Mỹ và Mexico là điều vô lý. Ngài nói, giáo hội của võ sự sống chung, liên đới và bát cầu. Bức tường là điều ngược lại, vì nó phân cách con người, ngăn chặn sự trao đổi, không những trong lĩnh vực di trú mà thôi. Đức Hồng Y nhận xét rằng, ngày nay càng có nhiều nước theo xu hướng co cụm vào mình, phân cách và tạo nên những cản trở trong việc mậu dịch, ví dụ Vương quốc Anh rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Xu hướng phân tán nhỏ và quốc gia hóa là một biến chuyển nguy hiểm.
Cũng liên quan đến Colombia, hôm 3 tháng 3 vừa qua, hai phái đoàn thương thuyết của chính phủ Colombia và của Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, đã gặp Hội đồng Giám mục Ecuador ở thủ đô Quito, nơi đang diễn ra cuộc hòa đàm. ELN là lực lượng du kích thứ hai ở Colombia sau lực lượng FARC và đã đồng ý thương thuyết với chính phủ nước này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức cha Fausto Gabriel Traves, Tổng Giám mục Quito, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador, đã mang một sứ điệp của Giáo hội Công giáo địa phương hỗ trợ hoạt động thương thuyết giữa hai bên. Theo chính phủ Colombia, lực lượng phiến quân ELN có khoảng 2.500 chiến binh nam nữ, hoạt động phần lớn ở miền đông nước này. Công tố viện Colombia cho biết, lực lượng ELN đã giết hại gần 7.000 người và thực hiện nhiều vụ bắt cóc, 3.000 vụ trục xuất dân chúng khỏi đất đai của họ và 1.000 vụ cưỡng bách xung vào quân ngũ. Ngoài ra, nhóm ELN còn gây hại cho môi trường với hơn 1.300 vụ tấn công và phá hoại các ống dẫn dầu. ELN do một nhóm sinh viên và thần học gia giải phóng cực đoan theo chủ nghĩa Marxist, các nhà trí thức theo cánh tả, thành lập hồi năm 1964 để chống lại nạn nghèo đói của các tiểu nông dân ở Colombia. Chính phủ Colombia do Tổng thống Juan Manuel Santos điều khiển đã thương thuyết trong 4 năm với lực lượng FARC và đặt tới hiệp định hòa bình ký kết hồi năm ngoái. Nay đến đợt thương thuyết với lực lượng quân đội giải phóng quốc gia ELN.
Roma, bản dịch tiếng Pháp sách lễ Roma dự kiến sẽ được công bố trong mùa chay năm 2017 này lại bị chậm trễ. Lý do vì chưa có sự đồng thuận giữa các hội đồng giám mục các nước nói tiếng Pháp và bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Đức Thánh Cha Francisco muốn giải tỏa tình trạng bế tắc này, và hồi năm ngoái, Ngài đã thành lập một ủy ban với sứ vụ cứu xét những khó khăn trong việc áp dụng huấn thị Liturgiam Authenticam, phụng vụ chân chính, do Đức Gioan Phaolô thứ hai ban hành hồi năm 2001, buộc phải dịch các văn bản phụng vụ sát hơn với ấn bản mẫu bằng tiếng Latin. Tiến trình dịch lại sách lễ Roma tiếng Pháp đã được tiến hành từ 10 năm nay. Có hai lập trường khác nhau, một bên chủ trương cần phải dịch trung thành hơn với phụng vụ truyền thống, một bên khác chủ trương cần phải dịch theo một ngôn ngữ mới mẻ và sinh động. Hiện nay, các hội đồng giám mục Pháp ngữ chưa bỏ phiếu chung kết về dự thảo bản dịch thứ ba sách lễ Roma để xin bộ phụng tự và kỷ luật bí tích cứu xét và phê chuẩn.
Washington. Hiện nay có hơn 4.000 nữ tu nước ngoài đang theo học hoặc phục vụ trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Con số trên đây được công bố nhân dịp tuần lễ các nữ tu công giáo tại Mỹ, cử hành từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 tới đây. Theo nghiên cứu vừa nói, 73% các nữ tu vừa nói có ít nhất một bằng cử nhân, và số các nữ tu gốc Á Châu chiếm hàng đầu trong số hơn 4.000 nữ tu nói trên. Ngoài ra, các linh mục nước ngoài đang phục vụ tại Mỹ ngày càng gia tăng. Ngày nay, 1/4 các linh mục giáo phận ở Mỹ đến từ nước ngoài. Trong số các linh mục thụ phong năm ngoái ở Mỹ có 30% đến từ nước ngoài. Cứ theo các thống kê trên đây, tương lai việc mục vụ ở Mỹ ngày càng nằm trong tay những linh mục tu sĩ không sinh ra tại Mỹ. Theo hãng tin Crooks Now ở Mỹ, tình trạng nói trên bị một số người đánh giá là tiêu cực vì cho rằng đó là một sự khai thác bóc lột giáo hội tại các nước nghèo. Tuy nhiên, cũng có nhiều người kêu gọi nhìn thực trạng này một cách tích cực hơn. Các linh mục tu sĩ nước ngoài phục vụ tại Mỹ đã gìn giữ cho các giáo xứ, trường học, nhà thương và các tổ chức công giáo khác ở Mỹ được sinh động hơn. Họ cũng là những sứ giả của hơn 94% các tín hữu công giáo thế giới. Trên thế giới hiện có 1 tỷ 300 triệu tín hữu công giáo so với 70 triệu tín hữu tại Mỹ. Họ có những viễn tượng và cái nhìn khác với các tín hữu công giáo tại Mỹ, và đó có thể là một cơ may cho giáo hội tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ trẻ em.
Kính thưa quý vị thính giả, mùng 8 tháng 2 vừa qua là ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em nô lệ, năm nay về đề tài, chúng là trẻ em, không phải là nô lệ. Mùng 8 tháng 2 cũng là ngày kính nhớ thánh nữ Giuseppina Bakhita, người Sudan, đã từng là nô lệ, sau đó được giải phóng và trở thành nữ tu dòng Canossiana, và được Đức Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh năm 2000. Thánh nữ đã là biểu tượng cho biết bao phụ nữ, nam giới và trẻ em, cả ngày nay nữa, đang can đảm chiến đấu để bẻ gãy xích xiềng của tệ nạn nô lệ mới trong xã hội, tự hào là văn minh tiến bộ của thế kỷ 21 này. Đề tài năm 2017 lấy hứng từ sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Ngày của Người Di Cư dành cho các trẻ em, đặc biệt các trẻ em cô đơn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khích lệ mọi giai tầng xã hội, nhất là hàng lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới, chú ý săn sóc các trẻ em, vì các em là những người không được bênh đỡ 3 lần, là trẻ vị thành niên, là người ngoại quốc, và là những người không được bênh vực. Khi vì nhiều lý do khác nhau các em bị bắt buộc phải sống xa quê hương và tách rời khỏi tình yêu thương trìu mến của người thân. Thật vậy, các em là những thành phần gặp nguy cơ rơi vào các vùng trời đen tối tàn ác của nạn khai thác bóc lột trẻ em vị thành niên. Và trên thế giới hiện nay, có từ 21 tới 35 triệu trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người, nạn mại dâm, cưỡng bách lao động, làm con ăn đầy tớ trong các gia đình, bắt lấy chồng sớm, làm con nuôi bất hợp pháp, mang thai mướn và bị tuyển mộ làm chiến binh trẻ em. Tất cả đều là các hình thái của nạn nô lệ mới của thế kỷ 21. Đây là các tội phạm mà Đức Thánh Cha Francisco không ngừng lên tiếng mạnh mẽ tố cáo và kết án là tội phạm chống lại nhân loại. Ngày Quốc tế Giáo hội chống nạn nô lệ đã được thành lập năm 2015 và được thăng tiến trên bình diện quốc tế bởi tổ chức Talitacum, là mạng lưới quốc tế chống tệ nạn nô lệ, bộ các dòng tu và hiệp hội tông đồ, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh, Tổ chức Caritas Quốc tế, Liên hiệp các Hiệp hội Phụ nữ Công giáo và Nhóm làm việc chống nạn nô lệ của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền nam nữ.
Nữ tu Gabriela Bottani, thừa gia dòng Componi, phối hợp viên Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ cho biết, tuy chế độ nô lệ đã được chính thức hủy bỏ cách đây 2 thế kỷ, nhưng chưa bao giờ thế giới lại có nhiều nô lệ như ngày nay. Và trong số này, có 1/3 các nô lệ là trẻ em vị thành niên. Đây là một hiện tượng ngày càng gia tăng, gây âu lo và thê thảm. Thật thế, trong 30 năm qua, đã có khoảng 30 triệu trẻ em là nạn nhân của tệ nạn tân nô lệ này. Và hiện nay trên thế giới, cứ 2 phút thì có một trẻ em trở thành nạn nhân của việc khai thác tình dục. Trong khi có hơn 200 triệu trẻ em vị thành niên bị bắt buộc lao động, thường là trong các điều kiện bị khai thác bóc lột, hoàn toàn thiếu an ninh và nguy hiểm cho tính mạng của các em. Và số tiền lời của các vụ khai thác bóc lột đó lên tới 150 tỷ euro hàng năm. Đây là một dịch vụ đem lại các lợi nhuận khổng lồ trong vài vùng trên thế giới, kể cả Âu Châu, lời hơn là buôn bán ma túy và khí giới. Trong các năm qua, các sáng kiến pháp luật gắn liền với Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ đã gia tăng tại Italia cũng như tại 154 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Italia, hôm 3 tháng 2 đã có một khóa học được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về đề tài cho năm 2017. Chúng là trẻ em, không phải nô lệ. Các tiếng nói của nữ giới đối chiếu liên quan tới nạn buôn trẻ em nam nữ và người trẻ. Tham dự khóa học cũng có Đức Hồng Y Peter Cotvo Apia Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngày hôm sau, 4 tháng 2, đã có buổi canh thức cầu nguyện chống nạn buôn người tại Giáo xứ Công giáo Các Thánh ở Roma, do Đức Cha Phụ tá Gianrico Russa chủ sự. Ngoài ra, ngày thứ Tư, 8 tháng 2, các tham dự viên đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco. Và vào ban chiều cùng ngày, Đại hội chống nạn buôn người tại Italia đã được khai diễn dưới sự chủ tọa của nữ tu Eugenia Bonetti, là người từ hơn 20 năm qua đã dấn thân chiến đấu chống lại nạn buôn người. Đại hội có đề tài là Tiếp đón, Pháp luật, Hội nhập các nạn nhân của tệ nạn buôn người, không thương lượng. Mục đích của đại hội là duyệt xét tình hình của tệ nạn này, các tiêu chuẩn, các thách đố và thực hành tốt và hữu hiệu chống nạn buôn người. Tham dự đại hội đã có nhiều chuyên viên và giới chức chính trị dân sự, và nhất là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này, đặc biệt trong cố gắng phòng ngừa và che chở các nạn nhân. Trong đại hội, ban tổ chức cũng đã giới thiệu cuốn sách tựa đề Lòng Can Đảm của Sự Tự Do của chị Blessing Okoedion, một thiếu nữ Nigeria, cựu nạn nhân của nạn buôn người. Chị đã không chỉ có can đảm tố cáo tệ nạn này, mà cũng có can đảm kể lại lịch sử của chị nữa.
Ngoài ra còn có một sáng kiến khác tại Milano, Bắc Italia, đó là Đại hội về đề tài các cuộc di cư và tệ nạn buôn người, do Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, cùng tổ chức với Caritas Milano và Hiệp hội Giang Tay, dành riêng cho các nhà báo, các giáo chức và nhân viên trợ tá xã hội. Có nhiều sáng kiến khác nữa đã được tổ chức đó đây bởi các giáo xứ, giáo phận, các hiệp hội, trường học và thư viện trong toàn nước Italia nhân ngày 8 tháng 2. Nó chứng minh cho thấy ý thức gia tăng của dân chúng đối với tệ nạn nô lệ mới của thế kỷ 21. Đây cũng là điều xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới. Nữ tu Carmen Sanmut, Chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ cho biết, hiện tượng buôn người kinh khủng này liên quan tới đức tin của chúng ta, và nó phải khiến cho tất cả chúng ta âu lo. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta gặp một ai đó đã là nạn nhân của tệ nạn này, chúng ta sẽ không thể ngủ yên được cho tới khi nào không làm được một cái gì đó. Cuộc gặp gỡ với một nạn nhân của tệ nạn buôn người phải khiến cho chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Đó cũng là mục đích của Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Tạo ra ý thức mạnh mẽ hơn đối với tệ nạn này và suy tư về hoàn cảnh bạo lực và bất công tàn hại biết bao nhiêu người không có tiếng nói, không được tôn trọng và bị đối xử như nô lệ. Đồng thời đại hội cũng nhắm khích lệ mọi tổ chức, cơ cấu của giáo hội và xã hội dân sự có các câu trả lời cụ thể hữu hiệu thích đáng cho các hình thức buôn người này. Đây là điều rất nhiều tu sĩ nam nữ đang làm tại Italia và trên thế giới, nhờ các mạng lưới quốc gia và quốc tế. Chẳng hạn như trường hợp của tổ chức Renate ở Âu Châu hay Talithacum hiện diện tại hơn 70 quốc gia năm châu. Chị Samut minh xác rằng các nữ tu này dấn thân trên nhiều bình diện khác nhau như nhận diện và trợ giúp các nạn nhân thăng tiến các khả năng thực hiện công lý cho họ, che chở các nhóm dễ bị tổn thương nhất, đào tạo giáo dục họ, gây ý thức rộng rãi và tổ chức các nhóm hoạt động bênh vực họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải ý thức rằng, từng người trong chúng ta có thể trở thành đồng lõa với tệ nạn buôn người qua các thói quen sống và tiêu thụ của chúng ta. Và vì thế, cần nhớ tới điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói, việc mua bán không chỉ là một sự kiện kinh tế mà cũng là một hành động luân lý nữa.
Cũng giống như nạn nghiện ngập ma túy, sở dĩ các tổ chức sản xuất buôn bán ma túy có thể kiếm nhiều lợi nhuận hàng ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi năm vì có các giới tiêu thụ và cần ma túy. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện phân nửa tổng số ma túy sản xuất tại các nước Mỹ Châu Latin được tung vào thị trường Hoa Kỳ thì đủ hiểu cái vòng luẩn quẩn của nạn cung cầu. Và nạn tiêu thụ, mua bán ma túy được bắt đầu ngay tại các trường trung học. Đối với nạn buôn bán mại dâm cũng vậy, thị trường mại dâm tại các nước Tây Âu và trên toàn thế giới sống nhờ các cung cầu. Các xã hội này có luật phạt các nạn nhân mà không có luật trừng phạt các khách hàng. Điển hình như tại Italia là vùng đất chuyển tiếp mà các tổ chức buôn bán nạn nhân mại dâm quốc tế dùng làm điểm tới và điểm khởi hành phân phối các nạn nhân đi các nước Âu Châu khác. Đa số các nạn nhân ở đây là các phụ nữ và trẻ em vị thành niên thuộc các nước Đông Âu và Phi Châu, nhất là Nigeria. Và các đường dây móc nối vào phân phối thường do chính các người đồng hương của các nạn nhân cầm đầu. Họ bị lừa đảo qua các hợp đồng làm việc và phải trả tiền cho các dịch vụ kiếm công ăn việc làm này. Nhưng ngay trên đường di chuyển, các nạn nhân đã bị hãm hiếp, đe dọa, ngược đãi và khi vừa vào tới biên giới, liền bị tịch thu giấy thông hành và bị buộc phải hành nghề mại dâm và đóng thuế cho các tay anh chị đầu nậu đã lừa dối họ. Cho tới nay, tệ nạn buôn người vẫn bành trướng và phát triển vì luật lệ tại các nước Tây Âu cũng rất lỏng lẻo trong lĩnh vực này và vì nhu cầu tại đây rất cao. Đó là cả một hệ thống xã hội sa đọa đồi bại. Nó giống như chiếc bánh xe khổng lồ quay mãi và nghiền nát hàng triệu mạng sống con người. Các tay đầu nậu không ngại thủ tiêu các nạn nhân và người thân của họ ở quê nhà. Vì thế, rất hiếm khi họ dám nổi loạn hay tố cáo các tình trạng nô lệ và các bất công tàn bạo họ phải gánh chịu. Đây là lý do tại sao trong ngày quốc tế chống lại nạn buôn người, một đảng cần nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm các quyền con người, sự tự do và nhân phẩm của những người trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Đảng khác phải mạnh mẽ tố cáo các tổ chức tội phạm quốc tế buôn người và lạm dụng sự nghèo túng và dễ bị tổn thương của hàng triệu người để biến họ trở thành đồ vật của thú vui hay nguồn lợi nhuận, thân xác hàng hóa để mua bán hay nhân công để khai thác bóc lột sức lao động như nô lệ. Để cuộc chiến đấu này được hữu hiệu, cần phải có sự cương quyết dấn thân của các chính quyền và mọi tổ chức xã hội. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, chúng ta phải hiệp nhất các cố gắng để giải phóng các nạn nhân và ngăn chặn tội phạm ngày càng hiếu chiến này, đang đe dọa các cá nhân, nhưng cũng đe dọa nền an ninh và công lý quốc tế nữa, ngoài việc đe dọa nền kinh tế, cơ cấu gia đình và cả cuộc sống xã hội.
Vừa rồi là bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn nô lệ trẻ em. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chia sẻ của anh Christian Ruan Linh về năm phục vụ tình nguyện cho chương trình giúp thăng tiến người nghèo của Vides Hoa Kỳ.
Christian Rulin là một tình nguyện viên của chương trình Vides Hoa Kỳ, là chương trình tình nguyện chia sẻ thời gian và khả năng để phục vụ, giúp đỡ các trẻ em, người trẻ và phụ nữ ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, là những người không có điều kiện được đi học hay các cơ hội để phát triển. Thời gian tình nguyện của anh từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016. Trong thời gian này, anh đã đến với các nữ tu Salesian phục vụ 5 tháng ở Dila, nước Ethiopia, trước khi di chuyển đến Geneva, Thụy Điển. anh đã chia sẻ về một năm phục vụ của mình. Thời gian bay vun vút, ít nhất đó là điều rất nhiều người thường nói, nhưng với tôi thì không đúng như thế. Năm phục vụ của tôi trôi qua chậm chạp, nhưng với tôi điều này cũng ổn. Năm này dường như không chấm dứt, nhưng tôi quý nó, vì tôi có nhiều thời gian hơn để sống năm này và làm công việc mà tôi muốn hoàn thành. Tôi cảm thấy nửa năm đầu ở Ethiopia trôi qua chậm hơn. Tôi có nhiều việc làm hơn vì thực tế là lúc đó tôi không sống trong xã hội, mà có thể nhận được những tin tức liên tục 24 giờ, không có những truy cập thông tin ngay lập tức, vân vân. Tôi đã học cách tận dụng thời gian ở mức độ chậm hơn thường lệ. Điều này cho phép tôi suy tư về cộng đồng tôi đang sống. Kỷ niệm yêu thích của tôi ở Ethiopia là những nụ cười của các trẻ em, những thanh thiếu niên và những người trẻ mà tôi đã dạy và làm việc chung ở Dinla. Nụ cười của họ là tiếng cười có sức lan truyền, nhắc tôi rằng chúng ta có thể hạnh phúc dù cho chúng ta có nhiều hay có ít. Tôi cũng nhận biết rằng là một giáo viên không phải là một công việc dễ dàng, và tôi chúc mừng tất cả các giáo viên đã có thể ngày qua ngày hoạt động với nhiều trẻ em và giúp các em phát triển thành thế hệ tương lai của chúng ta. Các bạn không thể tưởng tượng đã bao lần tôi đứng trước các lớp học, suy nghĩ, làm sao tôi sẽ dạy xong lớp này. Nhưng tôi đã cố thu hút sự chú ý của các em, kết thúc lớp học và vui vẻ. Tôi thường nghĩ về các giáo viên cũ của tôi và cuối cùng, khi tôi làm cùng công việc như họ, tôi hiểu họ đã cảm thấy thế nào. Trong khi việc dạy học là một thách đố, tôi rất thích sử dụng tâm trí của tôi để sáng tạo và tìm thêm sức lực để làm những việc sáng tạo hơn và hy vọng nó có ích cho các học sinh của tôi. Chuyến thăm Roma trong kỳ hè để tham dự hội nghị của Vides thật đặc biệt, vì không chỉ là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, nhưng là cơ hội để tôi liên kết với các tình nguyện viên khác của Vides, đến từ các nền văn hóa, nguồn gốc và chủng tộc khác nhau. Chúng tôi có một điểm chung, đó là ước muốn giúp các trẻ em và thanh thiếu niên, qua tinh thần của gia đình dòng Salesian. Ở Geneva, tôi đã trình bày về đề tài trẻ em di cư không có người đồng hành trong cuộc họp của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Tôi đã viết báo cáo về vấn đề toàn cầu, trẻ em di cư không có người đồng hành, bởi vì các nữ tu Salesian hoạt động với các thanh thiếu niên này tại các điểm truyền giáo của họ khắp châu Phi, Ấn Độ, châu Mỹ Latin và Đông Nam Á. Khi tôi thực hiện cuộc hành trình này, tôi vui mừng vì đã đẩy mình ra khỏi khung trời thoải mái tiện nghi của tôi để xem cuộc sống bên ngoài thế giới phương Tây của tôi nó như thế nào. Nó giúp tôi hiểu rằng cuộc sống ở các quốc gia khác thật là khác. Nó cũng tuyệt vời khi thấy những điều tốt đẹp đang được thực hiện bởi những người khác, cho dù họ là những nhà truyền giáo, các giáo viên, tình nguyện viên, hay nhân viên của các tổ chức phi chính phủ hoạt động cho sự tiến bộ của cộng đồng. Dân chúng cần sự giúp đỡ, không chỉ là thứ tiền bạc, nhưng là sự tương tác của con người. Một bàn tay để nâng dậy, một trí óc để lớn lên, một thân thể để chữa lành và một tinh thần để nuôi dưỡng. Mọi cộng đồng, nơi tôi đi qua, đều đón tiếp tôi với sự nồng nhiệt, quan tâm, chữa lành tinh thần và bữa ăn ngon. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi học nhiều từ các nữ tu, những người đã hy sinh cuộc sống của họ để giúp đỡ các trẻ em nghèo, bị gạt bên lề xã hội, không được giáo dục. Các nữ tu đã tích cực hoạt động để phá vỡ lòng luẩn quẩn của nghèo đói mà các em đang sống. Mỗi nữ tu tôi gặp, họ có một câu chuyện thú vị để kể về những cuộc đời mà họ đã gặp, những thách thức mà họ phải đối mặt, nhưng tất cả họ đều mang lấy nghịch cảnh tinh thần để tiếp tục sứ vụ của họ. Khi còn trẻ, tôi đã chỉ mong rằng trái tim của tôi được đánh động bởi tinh thần Salesian, nhưng ít nhất bây giờ tôi hài lòng với những kinh nghiệm và kiến thức mà hành trình này mang lại cho tôi, và với nó tôi có thể tiến bước trong những năm tới.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Ý thức và tự do của con người trong hành vi luân lý theo giáo huấn của Công đồng Chung Vaticano II.
8 tháng 5 1989, một nhà tâm lý và xã hội học, giáo sư Đại học Aachen bên Đức là ông Heinz Mayer quả quyết rằng sự ngoại tình của con người có nguồn gốc sâu xa nơi gia sản di truyền của mỗi người. Nói khác đi, khi một người vợ hoặc chồng chung thủy trong hôn nhân không lang trả với người này người khác, không phải vì họ nhân đức hoặc là vì họ có khả năng tự chủ bản năng tính dục, nhưng là vì bẩm sinh di truyền do cha mẹ ông bà để lại cho họ. Giáo sư Heinz Mayer cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề nguyên nhân ngoại tình dưới đủ mọi khía cạnh, từ nhân chủng học cho đến sử học, sinh vật học. Ông phân chia loài người làm hai loại. Loại thứ nhất là monotropy và loại thứ hai là polytropy, tùy theo người ta có xu hướng tự nhiên sống chung thủy với người yêu hay không. Vẫn theo giáo sư Mayer, sự kiện một vợ một chồng chỉ là giai đoạn nhất thời, khi người ta còn yêu nhau thắm thiết, tức là khi người yêu là đối tượng duy nhất trong sự chú ý của mỗi người. Nhưng dần dần với thời gian, tình yêu không còn đằm thắm nữa, và lúc đó, con người sẽ hành động mạnh hơn tùy theo xu hướng tự nhiên của mình mà tìm đến với những người khác, và từ đó phát sinh ra sự ngoại tình hoặc là đa thê, đa phu. Kính thưa quý vị thính giả, giả thuyết trên đây của giáo sư Heinz Mayer không được nhiều học giả chấp nhận, nhất là phía công giáo, vì nó ngầm phủ nhận tự do hành động của con người và coi con người chỉ là những chủ thể hành động theo bản năng tự nhiên hoặc theo những nhân tố di truyền do cha ông để lại, chứ không thực sự có lý trí và tự do. Một người chồng sau khi bị vợ bắt quả tang ngoại tình, ông ta tự bào chữa, ấy không phải tại anh đâu, nhưng tại những nhiễm thể truyền sinh, tại những gen do cha mẹ và ông bà anh để lại, chứ anh vẫn muốn trung thành với em kia mà. Nói như thế chắc chắn sẽ không có bà vợ nào chấp nhận được. Phủ nhận ý thức và tự do của con người cũng có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm luân lý của mỗi người, và như thế sẽ không còn gì là luân lý và tôn giáo nữa. Sau đây chúng tôi xin gợi lại những nét chính trong giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về vấn đề ý thức và tự do trong hành vi luân lý của con người.
Thần học luân lý công giáo thường phân biệt các hành vi của con người làm hai loại tổng quát. Loại thứ nhất là những hành vi con người, ví dụ như ăn, uống, đi, đứng. Xét về phương diện nào đó, những hành vi con người không khác với những hành vi của các động vật khác bao nhiêu. Loại hành vi thứ hai là những hành vi luân lý mà con người thực hiện với tư cách là người có lý trí và tự do, tự làm chủ được những hành vi của mình. Những hành vi này có giá trị luân lý tốt hoặc xấu, tùy theo chúng đáp ứng hay phủ nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, nghĩa là tùy theo chúng làm cho con người đến gần hay xa lìa Thiên Chúa, vốn là mục đích tối hậu của đời sống con người. Hành vi luân lý của con người đòi hỏi phải có hai nhân tố chính là ý thức và tự do. Nhờ ý thức, con người nhận định rõ về hành vi luân lý mình sắp thực hiện. Ví dụ, ý thức một hành vi nào đó có phải là phá thai, là giết người vô tội, hay chỉ là một hành vi nhắm cứu vãn sinh mạng của người mẹ, hoặc là một hành vi tự vệ chính đáng. Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng từ đoạn 12 đến 22 đã đề cập đến phẩm giá của trí tuệ và sự khôn ngoan. Qua những đoạn này, công đồng dạy rằng ý thức của con người là một sự tham phần vào ánh sáng trí tuệ của Thiên Chúa. Vì thế, sự ý thức của con người trong hành động luân lý không phải chỉ là một cố gắng của con người mà thôi, nhưng còn là một hồng ân của Thiên Chúa nữa. Do đó, mỗi người cần phải cầu xin Chúa ban cho mình sự sáng suốt và ý thức trong hành động, thay vì chỉ hành động theo sự thúc đẩy của bản năng giống như các loài vật. Tiếp đến, Công đồng Chung Vatican II cũng phân biệt hai loại ý thức. Ý thức về những vấn đề không trực tiếp liên quan đến những phạm vi hiện sinh của con người như kỹ thuật, khoa học thiên nhiên, v.v. Và ý thức về những vấn đề thiết yếu của đời sống con người như đạo đức học, luân lý và thần học. Một người có thể có kiến thức rất sâu rộng về khoa học nhưng lại rất ấu trĩ về tôn giáo hoặc ngược lại. Ngoài ra, công đồng đề cao nhân đức khôn ngoan như sự tuyệt hảo của trí tuệ con người. Nhờ đức khôn ngoan, con người tìm hiểu và yêu mến điều thiện. Con người phải hết sức ước ao để được nhân đức khôn ngoan, để có thể hành động đúng đắn, và nhân đức này cũng là một ân huệ của Chúa Thánh Linh. Cộng đồng cũng chống lại những chủ thuyết cho rằng con người không thể biết gì về lĩnh vực siêu nhiên. Trái lại, trí tuệ con người có thể đạt tới những điều siêu nhiên như nhận biết có Thiên Chúa và bổn phận của tạo vật đối với Thiên Chúa là tôn thờ và biết ơn.
Sang đến vấn đề tự do của con người, những người chủ trương mọi hành vi của con người đều bị bản năng di chuyển chi phối, thì họ cũng phủ nhận tự do của con người. Ngược với những quan niệm sai lầm này, Công đồng Chung Vatican II khẳng định rằng Thiên Chúa ban cho con người tự do luân lý. Sách Huấn Đạo dạy rằng Thiên Chúa muốn để cho con người được tự do chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa điều thiện và điều ác. Chính nhờ tự do này, con người tự nguyện tìm kiếm và liên kết với Đấng đã sáng tạo nên mình. Lời quả quyết trên đây của Công đồng cũng như truyền thống của giáo hội có tầm quan trọng rất lớn, vì ngày nay không thiếu những nhà xã hội học, sinh học và tâm lý học như giáo sư Heinz Meyer ở Đức nói trên, quả quyết con người bị điều kiện hóa và bị bản năng tính dục thúc đẩy mạnh mẽ, hoặc bị xã hội ảnh hưởng đến độ không còn được tự ý hành động một cách tự do nữa. Khả năng tự chế và bảo tồn tự do của con người cũng được nói tới trong vấn đề những người đồng tính luyến ái, một vấn đề rất thời sự ngày nay. Trong bức thư đề ngày 1 tháng 10 năm 1986 gửi các giám mục trên thế giới về vấn đề mục vụ những người đồng tính luyến ái, Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh một nguyên tắc cơ bản này là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, không thể được định nghĩa một cách thích hợp bằng cách thu hẹp nó vào xu hướng tính dục mà thôi. Mỗi người có bản sắc cơ bản, con người là một thụ tạo và nhờ ơn thánh là con Thiên Chúa, thừa tự đời sống vĩnh cửu. Nói khác đi, con người vượt lên trên tính dục của mình, vì thế con người không thể để cho mình bị cầm tù trong tính dục. Người ta cũng không thể quả quyết rằng những người có xu hướng đồng tính luyến ái bị đam mê và tình dục thúc đẩy đến độ không còn tự do để cưỡng lại xu hướng của mình nữa. Do đó họ không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Về điểm này cần phải nhận định theo truyền thống khôn ngoan trong luân lý của giáo hội. Đó là tránh tổng quát hóa tất cả mọi trường hợp. Có thể trong một vài trường hợp nào đó tội trạng của người đồng tính luyến ái được giảm bớt, vì xu hướng tự nhiên tìm đến những người đồng phái của họ quá mạnh, nhưng cũng có trường hợp tội trạng của họ gia tăng. Dù sao cần tránh nói rằng, hành động của người đồng tính luyến ái tuyệt đối lúc nào cũng do xu hướng đưa đẩy, và do đó họ không chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong thực tế phải nhìn nhận rằng, những người có xu hướng đồng tính luyến ái vẫn còn tự do hành động. Chính tự do này là điều cốt yếu, làm cho họ còn phẩm giá của một con người. Chính nhờ tự do này mà với sự cố gắng của đương sự và ơn Chúa giúp, họ có thể tránh được những hành động đồng tính luyến ái.
Ngoài ra, Công đồng Chung Vatican II cũng minh định rằng tự do không có nghĩa là con người hoàn toàn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn làm theo sở thích của mình. Trái lại, tự do đích thực là khả năng hướng về Thiên Chúa, liên kết với Ngài trong một xác tín sâu xa và cố gắng tiến về sự thiện hảo. Hiểu tự do theo nghĩa này thì con người là một hình ảnh rất đặc biệt của Thiên Chúa. Tự do theo nghĩa này chính là một nền tảng phẩm giá của con người. Tiếp đến, trong số 17 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng dạy rằng, vì tự do là một hồng ân của Chúa ban, nên con người có nhiệm vụ phải sử dụng hồng ân đó một cách chính đáng. Phẩm giá con người đòi hỏi con người phải hành động theo những sự lựa chọn đầy ý thức và tự do, tức là phải được thúc đẩy và hướng dẫn do những xác tín của mình, chứ không phải chiều theo sự thúc đẩy của bản năng mù quáng hay theo sự cưỡng bách từ bên ngoài. Con người đạt được phẩm giá của mình như vậy bằng cách giải thoát mình khỏi vòng kiềm tỏa của những đam mê và tìm những phương thế thích hợp để thực thi mục đích thiện hảo mình muốn nhắm tới. Sau cùng, Công đồng nói về tự do của con người là tự do của người bị thương tổn vì tội lỗi, do đó con người cần cứu độ, cần ơn Chúa trợ giúp để chữa lành và trả lại công hiệu cho tự do của con người. Tuy nhiên, khác với lập trường của thần học Tin Lành cho rằng tội lỗi đã hoàn toàn hủy diệt tự do của con người, Công đồng chung Vatican II quả quyết con người vẫn còn một phần tự do, và nhờ ơn cứu chuộc của Chúa, vết thương của tự do con người được chữa lành, mặc dù tự do hoàn toàn chỉ có được trong nước trời khi con người đã đạt tới sự trọn lành hoàn hảo.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bonn, chiến dịch mùa chay tại Đức đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier. Quebec, Hội đồng các giáo hội Kitô Canada báo động về nguy cơ nhiều người nhập cư lén lút bị thiệt mạng. Bogota, Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, cho biết tiến trình hòa bình tại Colombia đang tiến triển tốt đẹp và được sự đồng hành của quốc tế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38, và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.